This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng cho một buổi sáng thứ hai đầu tuần.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào tới anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Thứ hai đầu tuần, tiệc là lẹ. Tạm gì mới không?
Thứ hai, mấy hôm nay cuối tuần thì trời nóng kinh khủng và hôm nay dự báo cũng càng nóng hơn nữa. Đó, Tiến Dũng nó lên đến 107 độ theo dự báo của cơ quan khí tượng, nhưng mà cái heat index, cái cảm nhận nóng thực sự có lẽ còn hơn con số đó nữa. Cho nên rất là mệt ạ.
Tôi thấy lạ là lúc mà Tiến đi Việt Nam hồi tháng 4 đến cuối tháng 4 cũng về, thì thời điểm đó thì những cái đài khí tượng của nước ngoài thì họ báo rằng, họ cho biết rằng nó năm đó là năm sẽ nóng nhất lịch sử luôn, really, ha. Nhưng mà thì quý vị lên Mỹ thì thấy không phải, nhưng mà không biết là sao nó vẫn sẽ chạy chậm như vậy. Bây giờ nó thật sự nó mới đến Mỹ, tức là những ngày hot mà kéo dài nóng lắm thì dễ dài, nhưng mà so lại nó cái record của năm 2023 là đến 108 lịch, thì bây giờ có 107 hay 106 gì đó thì nó không phải là record, nhưng mà nó nóng, cái cuộc nhiệt nóng kéo dài thì nó trở mà nóng kéo dài thì rất là mệt mỏi ha. Thôi thì cái chuyện nóng là chuyện của thượng đế, còn cái chuyện kinh tế là chuyện của con người. Tôi xin trở lại công việc của con người với tôi. Vì buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán nó rất là tốt, nhưng mà thấy là lên xuống bất thường, mình không biết được. Buổi sáng nay chỉ con số nó cũng nhẹ nhàng lắm với tôi. Vì trước khi gửi đến vị những bản tin về kinh tế rất là thú vị và quan trọng, nhất là phần cuối buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay đi về Dow Jones thì lên 150 điểm, 40.809 điểm. Đây là một sự gọi là optimistic, tức là về lạc quan khi mà ông chủ tịch Reserve Bank sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng mà cái chuyện đó sẽ xảy ra không biết khi nào. Và Nasdaq thì lên 10 điểm, sáng nay màu đỏ, như lại về xanh 17.641 điểm. S&P 500 lên 11 điểm, 5.565 điểm. Dầu thô giảm 85 xu. Con số này thì ông tin rằng từ đây đến cuối tuần cũng có thể xuống nữa. Tại vì cái thứ nhất là Trung Đông cũng ok, rồi Trung Quốc thì phải nói là rất là tệ. Vậy cái demand của Trung Quốc về dầu thô thì không có nhu cầu luôn, bởi vì dầu thô giảm rất là nhiều, hiện tại là giảm 85 xu, 75 đồng 80 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì đạt con số cao kỷ lục, nhưng sáng nay xuống 2 đồng 60 xu, 2.535 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.93, 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam thì con số không trung thực. Khi quý vị muốn mua bán vàng ở Việt Nam thì ta nên check lại cái giá vàng ở quốc tế, thế giới, rồi quy ra thành tiền, rồi chúng ta mới biết là vàng ở Việt Nam mua vàng hoặc bán ra là bao nhiêu. Quý vị có nên chia sẻ thông tin này cho người dân ở Việt Nam, khi họ cần tiền họ bán vàng đó, thì họ mua vào là 78.300.000 đồng, không có đúng nha. Và bán ra là 80 triệu, con số này không có đúng, nên quý vị nên check lại nha. Bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay thì có liên quan đến Goldman Sachs. Goldman Sachs sáng hôm nay hoan hỷ báo tin rằng cái recession, tức là về suy thoái về kinh tế của Hoa Kỳ đã xuống còn 20%. Trước đây là 25%, thì thường Goldman Sachs tuyên đoán như vậy là 6 tháng hoặc là 1 năm. Thì họ nói cho biết rằng next 12 months, tức là vòng 12 tháng tới đây, tức là vào tháng 8 năm 2025, thì nó chỉ còn có 20%, tức là giảm xuống 5%, cũng rất là good. Nhưng mà vì nhớ là vẫn còn cái recession vẫn còn nằm trong 20%, con số này không phải là con số nhỏ, thưa quý vị. Cũng là mực thì sáng nay cái thị trường chứng khoán nó cũng dựa lên cái thông tin từ Goldman Sachs này, nó cũng lên một chút xíu. Trong khi đó thì cái cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu vừa rồi thì nhiều nhà kinh tế gia cho biết rằng chắc hay là không là chắc lãi suất cho biết, tại vì cái Di Dũng xin nói đơn giản là ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ liên bang, và cái nội các của ông đó đang bị dilemma là tiến thoái lưỡng nan, đúng ra vào cái cuộc họp cuối tháng 7 đó, thì ông nói rằng lãi suất đã sẵn sàng cắt giảm vào tháng 9 này là 0.25, tức là quarter point, và có thể lên đến 0.50 đến cuối năm. Nhưng mà sau đó thì họ cho biết luôn, ví dụ như gọi vì nè, họ nói là 0.25 basic point sẽ được cắt vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12, tức là 3/4 point, tức là 0.75 point, cắt 3 lần, mỗi lần 0.25, 3 lần là 0.75. Nhưng mà tại sao ngày hôm qua, ngay sau hôm thứ Bảy cho tới đây, hello, ông có một cái gì đó mumbling. Tại vì, thì lý do như thế này, thật sự ra, người trưởng ban không có lên tiếng, nhưng mà họ nói rằng, chúng tôi sẽ chờ đợi cái data, cái good data, chúng tôi sẽ quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Cái lời lặp lại, không có một sự hứa hẹn mà cắt giảm. Lý do tại sao? Ví dụ sẽ giải thích cho quý vị, theo cái point of view, ok? Tại vì khi mà bà Kamala Harris, bà phó tổng thống, lên nói rằng tôi sẽ đề bẹp, gọi là làm cách nào để ban tất cả những corporation buôn bán về thức ăn, lương thực, đủ thứ hết, hay là về grocery, nói chung đó là về nhu yếu phẩm mà lên giá, tôi ngưng hết, không cho lên giá luôn, thì làm cho bắt đầu ủy viên ban có một sự lo lắng. Nếu mà cái điều này xảy ra, tại vì bà vẫn là phó tổng thống, bà có quyền đưa cái sắc lệnh ra, ok? Ông Biden thì ký rồi, vì nói ông đưa lên, bà chỉ cần đưa lên, ông ký cho rẹt liền 30 giây. Thì khi mà như vậy đó, thì sẽ làm cho cái giá cả nó bị pressure. Mà khi cái giá cả thị trường bị pressure, thì nó sẽ cause là inflation. Vậy thì ông chủ tịch viên ban nói rằng, tôi đang làm giảm lãi suất, bà lại làm tăng lên. Khi mà tôi cắt giảm lãi suất, thì lại cái gouging price nó tăng lên, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Người hiểu điều đó không? Tại vì hai người cùng làm một thời điểm, khi mà cắt giảm cái basic point đó, thì chắc chắn là nó sẽ offset, tại vì sẽ nhiều người tiêu xài trở lại, thì nó sẽ lên một chút. Trong khi đó, thế lại nó không lên, mình không biết, nhưng mà trong khi đó, thêm cái mặt khác, thì tất cả những corporation như bán lương thực, bán bơ, bán xoài, bán cóc, bán ổi, không cần biết, họ chỉ cần, thay vì bán đồng cái gì cứ không, anh bán 80 xu thôi, không được bán một đồng, tự nhiên họ họ là một cái pressure để ép cái giá xuống, thì dĩ nhiên là sẽ tạo ra một cái, ví dụ nói chúng ta càng ép thì cái pressure càng bung ra, thì cái lạm phát đó nó xảy ra từ đâu, tại ai? Có thể bà Caravan chỉ qua ông Trump, hey, tại ông cắt giảm lãi suất, còn ông lại chỉ qua tại bà cắt giảm corporation không được lên giá. Cái đó làm cho cả cái ban quản trị của hội đồng về Federal, tức là về những cái người làm trong kinh tế của cái Federal, về Reserve Bank, họ rất là confusing. Nên chúng ta chờ xem những ngày sắp tới như thế nào, nhưng mà chúng thấy rằng những cái thời điểm thú vị xảy ra, đúng ra cái point nó từ đến cuối năm nó sẽ còn là 4.5 và 4.75, nếu mà ông giảm 3 lần quarter point, 3/4 point. Trong cái đó thì GM sáng nay cũng hoan hỉ báo tin là họ lay off 1.000 nhân viên salary. Tôi xin giải thích quý vị như thế này. Một cái công ty mà đi vào sự khó khăn, khi mà họ cắt giảm, bắt đầu là họ cắt giảm họ trim, nó có 3 level của nhân viên. Ok, thứ nhất là contractor. Thứ nhì là hourly. Thứ ba là salary. Cái contractor là những người mà họ không cần lâu dài, họ mướn xong họ bỏ, tức là họ đuổi. Cái người hourly là những người làm labor trong mỗi company, chẳng hạn như những người làm lắp ráp xe, ví dụ mình dựa đến GM, những người đứng chùi xe hay lắp ráp xe. Còn những người salary là mostly những người trong office, làm trong office. Ok, có 3 cái level. Thì đầu tiên công ty nào khó khăn cắt giảm là cắt giảm contractor. Sau đó đến employee nhận tiền hourly. Sau đó cuối cùng mới cắt giảm những người salary. GM sáng hôm nay lay off 1.000 nhân viên làm salary. Tức là công ty đó đang gặp rất là khó khăn. Thì mình không biết, nhưng mà rất là khó khăn. Trong khi đó, thì Mastercard là một trong những cái công ty phải nói là ăn khá lắm. Người dân mượn tiền tăng lên, lãi suất họ cũng lấy, gọi là trên mây, trên gió, gọi là trên trời luôn. Nhưng mà sáng nay cũng cắt giảm 1.000 nhân viên trên tổng số 33.400 nhân viên. Ở trên thì Dũng đồng ý cắt giảm tại vì cái doanh thu họ thiếu. Nhưng mà tại sao Mastercard cũng cắt giảm? Cái điều này khó hiểu ha. Quý vị sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. cái bản tin kế là bản tin nói về real estate. Thí dụ thì không có rành về real estate lắm về cái commission, nhưng mà quý vị có thể bắt đầu confusing một chút xíu, hay là gọi là hoang mang một chút xíu khi chúng ta mua bán nhà bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Vì ngày hôm thứ Bảy là cái luật này đã kick in. Trước đây, quý vị mua một căn nhà hay chúng ta bán một căn nhà, cái commission đối với người realtor rất là đơn giản. Thí dụ chúng ta bán căn nhà 100 ngàn, thí dụ chỉ trừ 6 ngàn. Đây là 6% và commission cho người realtor. Anh muốn làm gì làm. Thì người realtor trách nhiệm là cắt phân nửa chuyển qua cho broker. Thí dụ nha, cho mình hiểu ha, đưa qua cho broker, mình bỏ túi 3%. Nhưng bây giờ là cái quyết định mà trả commission bao nhiêu là based on cái người seller. À, đúng là người bán, người bán. Tôi muốn trả cho ai bao nhiêu, tôi muốn trả cho người broker bao nhiêu, tôi muốn trả cho người seller bao nhiêu là quyền của tôi. Dù thế hơi khó chịu chỗ này ha, hơi confused. Và cái người mà chuẩn bị đi mua nhà là những người buyer. Trước khi cái người buyer chuẩn bị đi mua nhà thì quyết định là ký một cái contract, một tờ giấy, nó gọi là tờ giấy agreement, à, để mà require cái ký tên đó, buy agree, là để mà đi coi nhà. Trước khi ví dụ muốn mua nhà gì, Dũng đi coi nhà thì họ sẽ đưa tờ giấy, mà không biết tờ giấy đó ký là how much agent expect to receive, tức là người agent sẽ nhận được bao nhiêu tiền đó. Nó khó chịu như thế này. Ví dụ xin thí dụ nha, nếu mà quý vị nào là agent thì ví dụ tin rằng quý vị sẽ, nhưng mà cái người nào chuẩn bị đi mua nhà thì chúng ta sẽ confused, nhưng mà chúng ta sẽ chia bay em bản tin này, chúng ta cũng đỡ hoang mang ha. Bây giờ như thế này, cái người buyer mình không cần biết, cái người mua là ví dụ đến nói gặp agent là tôi muốn mua nhà, agent đưa ra nếu anh muốn mua nhà tôi sẽ lấy anh 3% tiền commission và broker là 3%, anh chịu không? Thì cái người mua bắt đầu ký xuống, ok vậy tôi chịu, tại vì họ đâu có khe cái người sale là trả tiền chứ người buy đâu có trả nữa. Ok, thì cái người realtor mới cầm cái tờ giấy đó đến cái người seller. Cái anh trả bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà theo như tôi biết thì agreement là bao nhiêu đây. Chưa hiểu cái điều đó không? Tức là nó có một cái gài ở đây rồi, nên mình thấy là chắc đâu cũng vào đấy thôi, cũng 6% là 6% chứ chẳng có xem được gì hết. Nhưng mà nó cũng cho cái người seller một chút xíu vui vẻ, nhưng mà lựa chọn cỡ nào cũng vô cái thế là 8% thôi, quý vị. Nên ví dụ chỉ cho mình biết ahead of time, let you know, because later on you go to buy a house and you feel confusing a little bit. Nhưng mà nó sẽ chỉ nói cho biết là ok. Free range. Đây là cái bản tin này thì Dũng cần quý vị fact check, tức là phải kiểm tra lại đàng hoàng trước khi chúng ta chuẩn bị mua nhà để đầu tư. Ok. Vì Dũng đã có một cái khuyến khích trước đây là quý vị có tiền thì có thể bán cái nhà mình như equity, lấy ra đào xuống mua cái nhà mới để cho mướn, tại vì interest rate đã đang đi xuống. Nhưng mà từ cái bản tin này Dũng nói vì là suy nghĩ kỹ trước khi coi kỹ có phải đúng hay không. Tại vì hiện tại bây giờ theo cái report thì họ cho biết rằng những cái renter bắt đầu được có nhiều quyền lợi hơn, tức là những người thuê nhà, đi thuê nhà. Tại vì now landlord cho chúng ta free rent có thể đến up to 1 tháng luôn. Ngay cả những cái người mà đi mướn nhà đó được free parking luôn. Trước đây chúng ta phải trả cái parking, cái món đậu ở trong cái máy là bao nhiêu tiền, ở ngoài là bao nhiêu tiền đó, bây giờ là free luôn. Và họ cho biết rằng hàng ngày thì những cái landlord đó, những cái người chủ nhà đó hay là chủ apartment đó, cho vì những cái benefit nhiều hơn. Lý do vì như thế này, cái vacancy, tức là những căn nhà trống này bắt đầu dư nhiều lên, có thể là con cái mua về với cha mẹ, rồi cha mẹ ra khỏi một bên về với con cái gì đó. Thì mình biết chứ thật sự ra cái tình hình nhà cửa đi ốc cũng rất là thê thảm, đâu có như là sáng sủa như vậy. Và họ cho biết rằng như là những thành phố sau đây đó, cái offer này nó tăng lên đến khoảng như là Raleigh ở bên North Carolina lên 53%, Charlotte 53%, Atlanta 52%, Salt Lake City 50%, Nashville Tennessee 50%, Austin Texas 50%. Tức là hết 50% của những tiểu bang này đó, những thành phố này đã offer người đi thuê nhà như vậy. Vậy thì nếu mà quý vị mua căn nhà cho mướn hiện tại bây giờ, thì chúng ta nghĩ rằng tenant có không? Tức là landlord thì có dư nhà, dư cửa đó, nhưng mà tenant có đủ để mướn hay không? nên quý vị trước khi mà quyết định đầu tư, vì đầu tư thì ốc như vậy nó cũng là một số tiền lớn chứ không có nhỏ, thì nên quý vị nên suy nghĩ thiệt kỹ. Nhưng nói rằng chúng ta bỏ ra gì nhất có 300.000, chúng ta mua hai căn nhà mỗi nhà 150, chúng ta đào xuống dù căn nhà mỗi nhà 300.000, thì 15 năm sau chúng ta có hai căn nhà full price là với return lại là 100%, đúng không? Mỗi nhà 150, tại vì người thuê sẽ tự trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền everything với vị trí quan nó cho mướn thôi. Sau 15 năm thì chúng ta lấy lại hai căn nhà là chúng ta có số tiền. Thì đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng đầu tư lâu dài, sau này về hưu chúng ta có được cái lượng số tiền để mà đủ đỉnh, đúng không? Nhưng mà chúng ta hình xét lại nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin khá là thú vị. Gen X rồi Gen Z bắt đầu có cái cuộc suy nghĩ thay đổi về cách ăn uống, đặc biệt về cái uống. Vì cho biết rằng hơn 40% người Mỹ nha, 40% người Mỹ đã bắt đầu có sự thay đổi, không uống rượu bia, không uống, trước đây không uống bia, uống rượu, bây giờ không uống rượu bia luôn, no alcohol, tức là không có chất men luôn, và chuyển ra uống nước khỏe hơn, nước lọc, hoặc là nước lọc phải là gọi là nước lọc select, tức là phải chọn lựa nữa. Và 61% những người sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012 đó, và những người này có chiều hướng tính 6% nha, uống nước lựa loại nước mắc tiền. Nước mắc tiền thì thấy là wow, nước mắc tiền nước gì mình không biết, nhưng mà họ thấy rằng nước thường dường như họ coi là phải có đủ cái lượng kẽm, lượng đồng, lượng cái pH hay là alkaline whatever trong đó. Cái hiện tượng này bắt đầu nó worldwide luôn, không phải Mỹ mà worldwide. Và họ nói là mỗi năm như vậy, thế giới chi ra trên 249 tỷ về cái nước uống. Vậy thì quý vị, Dinh Dũng sẽ nói như thế này, cái lớp thanh niên ngày hôm nay là một cái trào phong, phong trào hả? Trào phong, phong trào vậy đó, là bắt đầu có chiều hướng uống nước thiệt là mắc, thiệt là tốt. Thứ nhất, cái quan trọng của nó không phải là sức khỏe, nhưng mà nó show off. Nhưng mà thứ hai là sức khỏe thật. Nên quý vị thấy rằng con em mình, thay vì đi uống bia, nó đi uống rượu, nhưng mà giờ nó thấy nó mua nước, nó uống để nó thay thế vào những cái bia, những cái rượu đó đó. Thì quý vị đừng có cấm cản nó, nên khuyến khích cho nó. Mặc dù nó tốn tiền, giúp dù nó mua một cái nước của mình mua có 1 đồng hay là 50 xu, nó mua một cái chai nước 2.50 đồng, nó uống. Một ngày nó uống 10 chai hay là một ngày nó uống 5 chai tốn mười mấy 20 đồng. Tiền của nó thì không nói gì, tiền của mình hơi mệt đúng không? Cũng hơi đau đó, nhưng mà chúng ta cũng ráng từ từ theo dõi nó, những cái nước nào uống. Cái nước này cũng giống như vậy, tất cả cái ingredient nó giống như vậy, cái formula giống như vậy, nó rẻ hơn chút của nước này thì chúng ta giải thích cho nó. Nhưng mà cái tiến dụng ý cái bản tin này đó là cái tuổi trẻ lớn lên đó, nó có hiếu kỳ về rượu bia. Nhưng mà từ cái hiện tượng này, nó gọi là cái trend hay là nó cái peer pressure, thì tụi nhỏ với nhau nó linh với nhau, nó uống bia hại sức khỏe, bị gan, bị này nọ, bây giờ uống trước nó khỏe hơn, tập thể dục, thì đó là cái chiều hướng tốt, tốn tiền chút để nó uống nước còn hơn sau này tốn tiền cho nó để nó chữa bệnh nếu mà nó uống rượu bia. Nên chị Dũng khuyến khích quý vị là khi con em mình nó có một chiều hướng suy nghĩ về tích cực khi mà về sức khỏe đó, thì chúng ta nên ủng hộ nó thay vì chúng ta sợ tốn tiền. Thì thưa quý vị, xin được lại chú Kim.
Đúng rồi, cái lớp trẻ Gen Z bây giờ đó, tức là cái lớp mà sinh năm 1996-97 gì đó cho trở về sau, cho năm 2000 đó, thì bây giờ cái xu hướng mấy đứa nhỏ bây giờ nó đi tập gym rất là nhiều, nó đi tập thể dục ở những cái trung tâm tập thể dục trên nước Mỹ rất là nhiều, mà nó muốn có một thân hình đẹp, nó tập đúng bài bản thì nó phải nó không thể nào uống rượu bia được, tại vì trong cái trình tự mà để cho cái có một cơ thể đẹp thì nó phải uống nước lọc, mà uống nước lọc thì khi nó tập nó ra nhiều mồ hôi, nó mất nhiều chất điện giải lắm, cho nên nó phải uống những cái loại nước có nhiều chất electrolyte. Những cái chất đó là thường thường những cái chai Smart Water nó bán rất là chạy, tuy mắc tiền một chút là mấy đứa nhỏ nó uống rất nhiều. Thì đúng như bản tin Chiến Dũng chia sẻ thì cha, nếu nó còn sử dụng tiền của cha mẹ thì cha mẹ hơi tốn tiền một chút xíu, nhưng mà dù sao nếu có thói quen này cũng tốt, nhưng mà còn hơn là uống rượu bia. Nhưng mà nói chung là nếu mình nói nó thì những lúc tập thể dục nên uống cái đó thì tốt, nhưng mà nếu mà cứ không tập thể dục ở nhà mà uống hoài chắc mình cũng sạt nghiệp luôn, Chiến Dũng.
Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Thì cái trách nhiệm của mình là tìm những cái loại nước nào nó đang uống đó, giống formula everything in the ingredient, everything is same thing, nhưng mà nó rẻ hơn, thì đó là trách nhiệm của quý vị. Cảm ơn chú Kim rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chú anh chú Kim quý vị. Trong một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, chúc bên gia đình xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.